Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Ân Cứu Diệu Kỳ. Bài học hôm nay được giảng giải thảo luận từ lời Kinh Thánh với tựa đề Nền Tảng An Ninh Của Sự Cứu Rỗi. Sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Roma đoạn 8 từ câu 28 đến câu 39 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Vả, chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn, thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi, thì Ngài cũng đã xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình, thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Đã vậy, thì chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai nghịch với chúng ta? Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó con ấy cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời là đấng xưng công bình những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ ư? Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đã ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của đấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Trái lại, trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giê-xu Christ là Chúa chúng ta.
Nhận lấy lời giảng dạy của lời Kinh Thánh là quyền năng của Chúa, là sự khôn ngoan của Chúa, là có một cái sự xoáy động ở bên trong, thay đổi ở bên trong, và có một sự hiểu biết rất là rõ ràng về lẽ đạo đức tin. Thì một lần nữa cho chúng ta thấy rằng những người mà được Chúa gọi, được Chúa chọn, thì lần sau những người đáp ứng với lại tin lành của Chúa, đáp ứng với lời của Chúa, thì cũng là rất dễ dàng để chúng ta đo lường cái thực chất của mình. Vì đây là điều mà Chúa nói, là thể những người được gọi thì sẽ như thế này. Những người được gọi sẽ đến với lời của Chúa, nhận biết quyền năng của lời Chúa, khi giảng về đấng Christ sẽ được sự thu hút về lẽ đạo của Chúa Giê-xu và tìm thấy sự khôn ngoan, sự mặc khải của Chúa là điều không cưỡng lại được, là sự yêu mến của tấm lòng của mình. Thì đó là cái điều Chúa sẽ thực hiện. Về phần của chúng ta, khi chúng ta giảng dạy hay chúng ta rao truyền tin lành, thì chúng ta cũng biết rằng ở đây nó cũng có sự dạy dỗ cho chúng ta, và nhờ trên cái căn bản của lẽ đạo chọn lựa của Chúa mà chúng ta có cái sự chắc chắn để làm công việc Chúa. Vì nếu mà tùy thuộc nơi chúng ta để đi ra thuyết phục lòng người, thuyết phục người này kia thì làm sao chúng ta làm được? Bởi vì Kinh Thánh đã nói, sứ đồ Phaolô nói, người Giuđa thì tìm phép lạ, người Greg thì tìm sự khôn ngoan, mỗi người họ có thể hiểu, muốn nghe cái chuyện họ chỉ muốn nghe thôi, không ai muốn nghe về tin lành của Chúa, không muốn nghe về sự cứu rỗi của Chúa. Nhưng mà có những người khi chúng ta rao giảng đó, có những người được Chúa chọn, và những người được Chúa chọn sẽ nghe lời Chúa. Những người được Chúa chọn sẽ đáp ứng với lẽ đạo tin lành, họ sẽ đáp ứng với lời Kinh Thánh, họ sẽ đáp ứng với lẽ đạo về Chúa Giêsu, và sẽ thấy quyền phép của Chúa và thấy sự khôn ngoan của Chúa, họ sẽ đáp ứng. Cho nên chúng ta có một cái niềm tin chắc chắn rằng khi chúng ta giảng tin lành thì Chúa sẽ dùng cái phương tiện của sự giảng tin lành để đụng tới những người Chúa chọn. Không phải mình giảng hay cho nên mình thuyết phục người khác, không phải là mình khéo léo cho nên mình nói lời vừa lòng vừa tay của họ cho nên họ đáp ứng. Chẳng có ai đáp ứng, họ coi sự rồi dại, họ coi như là sự vấp phạm. Nhưng mà có những người vì đã được Chúa gọi, vì có ơn hầm của sự chọn lựa của Chúa, họ sẽ đáp ứng với tin lành của Chúa. Cho nên chúng ta giảng tin lành với sự chắc chắn rằng Chúa sẽ dùng tin lành đó để đụng tới những người Chúa chọn. Và thứ hai, chúng ta nghĩ yên rằng nếu những người chống nghịch lại thì Chúa cũng sẽ được sáng danh trên đạo tin lành của Chúa giảng dạy, để khi Chúa xét đoán những người chống nghịch Chúa thì họ đã có được ban cơ hội nghe giảng tin lành, và với những người được chọn thì họ sẽ đáp ứng. Và điều đó nó cũng giúp đỡ cho chúng ta ngay trong sự học hỏi lời của Chúa trong hội thánh, giảng dạy trong hội thánh, dạy các lớp. Nhiều khi mình biết là có ai nghe mình không, có ai nghe lời Chúa không thì cứ yên tâm thôi. Yên ta nghe tiếng ta, những người Chúa chọn sẽ đáp ứng với lời của Chúa. Miễn sao mình bày tỏ lời của Chúa cách chắc chắn rõ ràng và chính xác theo như lời Chúa dạy. Cho nên đó là một khía cạnh của sự thẩm định của Chúa. Một điểm nữa chúng ta cũng thấy được một cái sự thẩm định, đó là những người mà được Chúa chọn thì sẽ được Chúa giữ cho đến lúc cuối cùng, sẽ giữ đức tin cho đến nơi vinh hiển. Tiến trình rất là rõ ràng, những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài đã gọi, những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng công bình, những kẻ Ngài đã xưng công bình thì Ngài cũng sẽ làm cho vinh hiển. Nghĩa là tất cả những người mà Chúa bắt đầu trong sự chọn lựa là những người Chúa đem vào trong vinh hiển, không thiếu một ai, không mất một người nào. Và lý do đó là sự bảo toàn chắc chắn của đức tin chúng ta. Không có ai lọt nửa chừng, không có ai gọi là lọt sổ nửa chừng, không ai mất chỗ đứng đức tin nửa chừng nếu là người chọn lựa thật của Chúa. Vì cái mục đích của Chúa là sự cứu rỗi thực sự chắc chắn của những người Chúa gọi, đó là những người Chúa sẽ chọn và Chúa sẽ giữ. Kinh Thánh nói rất nhiều về vấn đề những người Chúa chọn, Chúa giữ. Tôi chỉ đọc một vài câu trong sách Giuđa đoạn 1 câu 1. Giuđa tôi tớ của Đức Giêsu Christ là anh em của Gia-cơ, đạt cho những kẻ được kêu gọi, được Đức Chúa Trời là Cha yêu thương và được Đức Giêsu giữ gìn. Đây là những người được kêu gọi thì được sao? Những người được kêu gọi thì được Chúa yêu thương và được Chúa giữ gìn. Cái sự kêu gọi đó nó tới một cái sự bảo đảm là những người Chúa gọi thì là những người Chúa giữ. Và đó là cái sự bảo toàn của chúng ta. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu số 8 cũng nói điều đó nữa, đó là Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị của trách trong ngày của Đức Giêsu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Giêsu Christ của chúng ta. Ngài đã gọi anh em vào trong sự thông công của con Ngài là Đức Giêsu Christ của chúng ta thì sao? Thì Ngài sẽ giữ anh em vững bền đến cuối cùng để khỏi bị của trách trong ngày của Đức Giêsu Christ. Cái sự bảo toàn của lẽ đạo, của sự chọn lựa của Chúa, đó là Chúa gọi chúng ta cho nên Chúa sẽ giữ chúng ta. Đức tin chúng ta sẽ được giữ vững cho sự cuối cùng. Vậy thì chúng ta chỉ nhìn ôn lại hay là nhìn qua tổng quát cái lẽ đạo của sự chọn lựa của Chúa, tức là những kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định, những người mà Chúa gọi theo ý muốn Chúa đã định, những người chọn lựa đó, thì chúng ta thấy cái tiến trình của sự gọi của Chúa là sự gọi hiệu quả. Tất cả những người Chúa gọi sẽ đáp ứng, những người đó sẽ được ban cho sự thay đổi trong tấm lòng để đáp ứng với lẽ đạo của Chúa, nhận lấy lẽ đạo của Chúa Jesus Christ, và sẽ có đức tin để tin nơi lẽ đạo đó và được giữ đến cuối cùng. Như vậy thì chúng ta trở lại và muốn hiểu biết thêm sự chọn lựa của Chúa là chọn lựa như thế nào. Chúa chọn lựa làm sao? Và nếu mà Chúa chọn lựa thì cái chỗ đứng của con người hay là cái sự quyết định của chúng ta như thế nào? Chúng ta sẽ có cái tiến trình đó để đi qua khi chúng ta học về sự thẩm định của Chúa, chọn lựa của Chúa, thẩm định của Chúa, kêu gọi của Chúa, xưng nghĩa và sự vinh hiển trong nguyên tiến trình này. Và tôi muốn bắt đầu đi sâu hơn một tí về cái lẽ đạo Kinh Thánh dạy rằng Chúa chọn lựa chúng ta để cứu chúng ta. Không phải vì chúng ta tin mà thôi, không phải là chúng ta tự quyết định để tin hay là tự chúng ta chọn Chúa, nhưng Chúa chọn chúng ta và cứu chúng ta, và đó là lý do chúng ta được kinh nghiệm sự cứu rỗi. Có rất nhiều phần Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đi qua, nhưng chúng ta muốn bắt đầu với phần Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn thứ nhất. Ê-phê-sô đoạn thứ nhất thì phần Kinh Thánh khá quen thuộc, chúng ta tới nhiều lần. Vì phần Kinh Thánh đó nói về ân điển của Chúa. Một trong những sự bày tỏ rất là rõ ràng của ân điển Chúa đó là sự kêu gọi thánh của Chúa cho sự cứu rỗi. Sự kêu gọi này là sự bày tỏ ân điển. Cho nên xin chúng ta dỡ ra trong Ê-phê-sô, chúng ta đọc đoạn 1 từ câu số 3 tới câu số 14. Ê-phê-sô là sách nói về ân điển của Chúa. Khi chúng ta nói về ân điển của Chúa, chúng ta nói về ân điển toàn trị của Chúa. Ân điển không phải là điều Chúa ban cho rồi giống như là Chúa dọn bàn ăn ra rồi Chúa nói đó, thức ăn đó ai muốn ăn gì thì ăn, rồi người nào không ăn thì đói ráng chịu. Nhưng mà ân điển của Chúa là khi Chúa ban cho thì Chúa nối kết với người được ban cho để họ có thể nhận được, và Chúa giữ họ trong sự thẩm định của Chúa để cái kết quả của ân điển muốn thành đạt trong đời sống của họ sẽ được thành đạt trong đời sống của họ. Nghĩa là ân điển là một sự làm việc tích cực của công việc Chúa, của quyền năng Chúa, chứ không phải là ân điển sự ban cho để đó rồi tùy theo chúng ta nhận được. Chúng ta sẽ thấy điều này rõ ràng bắt đầu từ câu số 3. Ngợi khen Đức Chúa Trời, Cha Đức Chúa Jesus Christ chúng ta, Ngài đã xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Trước khi sáng thế, Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ. Rõ ràng cái câu sự chọn lựa của Chúa trước khi sáng thế đã chọn chúng ta trong Đấng Christ, đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Bởi sự thương yêu của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ. Có chữ định trước ở đây, định để cứu chúng ta, để chúng ta trở nên con nuôi của Ngài bởi Đức Chúa Jesus Christ. Theo ý tốt lành của Ngài, nhắc nhở về cái ý của Chúa, cái quyết định của Chúa, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta cách nhưng không trong con yêu dấu của Ngài. Rồi nói trong câu số 7, số 8, ấy là trong Đấng Christ mà chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài mà Ngài đã rải ra đầy dẫy trên chúng ta với mọi thứ công quan thông sáng, khiến chúng ta biết sự mầu nhiệm của ý muốn Ngài, theo ý định mà Ngài đã tự thành lập trong trước trong lòng nhân từ Ngài, để làm sự định trước đó trong sự kỳ mãn hội hiệp muôn vật trong mọi Đấng Christ cả vật trên trời dưới đất. Chúng ta thấy những cái sự hết sức là quan trọng ở đây. Chúng ta thấy là Ngài đã chọn chúng ta, rồi Ngài đã định trước cho chúng ta, rồi theo ý tốt của Ngài, theo ý định của Ngài, theo ý muốn của Ngài, theo sự mầu nhiệm mà Ngài đã tự lập trước trong lòng nhân từ Ngài, theo sự định trước đó. Rồi trong câu số 11, 12, ấy là trong Ngài mà chúng ta được nên kẻ dự phần kế nghiệp, như đã định trước cho chúng ta được điều đó theo mạng của Đấng làm mọi việc với ý quyết đoán hầu cho sự vinh hiển của Ngài, nhờ chúng ta là kẻ trông cậy trong Đấng Christ trước nhất mà được người khen. Có sự định trước cho chúng ta và có ý quyết đoán của Chúa, nghĩa là tất cả những điều này được thực hiện bởi vì Chúa đã chọn và Chúa đã bắt đầu một cái sự chọn lựa trong chính mình Chúa. Kinh Thánh nói là Chúa chọn, Chúa định trước, Chúa bày tỏ ở đây trong muốn của Ngài, trong chương trình của Chúa, trong mục đích của Chúa. Cho nên chúng ta nói tất cả những chữ này tóm tắt cho chúng ta đó là sự chọn lựa của ân sủng Chúa, là sự chọn lựa toàn trị, một cái sự chọn lựa thi hành chương trình của Chúa và thi hành cho đến cuối cùng, thi hành để làm cho trọn vẹn. Ngay cả câu số 4 khi mà nói là trước khi sáng thế Ngài đã chọn chúng ta trong Đấng Christ đặng làm nên thánh không chỗ trách được trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã chọn chúng ta trước khi sáng thế, chọn chúng ta trong Đấng Christ để làm gì? Để làm nên thánh không chỗ trách được trong sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là nói cái sự làm nên thánh đó là cái sự dẫn chúng ta vào trong sự vinh hiển đời đời ở trước mặt Chúa, trong sự hiện diện của Chúa. Nghĩa là từ trước khi sáng thế, sự chọn lựa đó bảo toàn cho chúng ta cho tới khi chúng ta vào trong nước thiên đàng, trong sự hiện diện của Chúa, trước sự thánh khiết của Ngài. Câu số 5 cũng nói thêm về đó, bởi sự yêu thương của Ngài đã định trước cho chúng ta được trở nên con nuôi của Ngài theo ý tốt của Ngài, để khen ngợi sự vinh hiển của ân điển Ngài đã ban cho chúng ta. Nghĩa là cái sự định trước đó dẫn chúng ta vào một cái chỗ có thể khen ngợi sự vinh hiển. Nếu mà chúng ta bị mất đức tin nửa chừng thì làm sao mà có thể nói là khen ngợi sự vinh hiển lúc cuối cùng được. Cho nên là một lần nữa chỉ cho chúng ta đó là cái sự giữ gìn đó được ban cho chúng ta từ đầu cho đến cuối bởi ân điển Chúa, là ân điển toàn trị, ân điển chủ động trong sự cứu rỗi. Cái âm hưởng của vấn đề sự chủ động của Chúa rất là mạnh mẽ, mà chúng ta sẽ càng ngày càng thấy được rõ ràng để áp dụng hơn. Nhưng rõ ràng là nó bắt đầu với sự hiểu biết rằng chúng ta được sự cứu rỗi bởi vì Chúa chủ động trong ân điển của Chúa đã chọn và lập chúng ta. Kinh Thánh muốn nhấn mạnh điều đó để nói rằng không phải tùy thuộc nơi chúng ta mà tùy thuộc nơi Chúa. Không phải vì chúng ta chọn Chúa nhưng vì Chúa đã chọn chúng ta. Không phải vì chúng ta quyết định mà vì Chúa quyết định. Thì cái cách mà rõ ràng hơn hết để nói điều đó, đó là nói rằng Chúa đã chọn chúng ta và cứu chúng ta trước khi sáng thế. Trước khi sáng thế nghĩa là trước khi có chúng ta, mà nếu chuyện nó đã được thẩm định trước khi sáng thế, trước khi có chúng ta thì nó không phải là từ chúng ta, nó không có dính líu gì tới chúng ta, không có nghĩa là nó không đụng gì tới chúng ta, nhưng nó không tùy thuộc nơi chúng ta và cái quyết định nơi chúng ta. Kinh Thánh nói điều đó rất là rõ ràng, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, chúng ta vừa thấy ở trong Ê-phê-sô xin dỡ thêm ở trong Tê-sa-lô-ca nhì đoạn 2 câu 13 tới câu số 15. Đây sứ đồ Phaolô nói rằng: hỡi anh em yêu dấu của Chúa, còn như chúng tôi phải vì anh em tạ ơn Chúa Trời không thôi, vì từ lúc ban đầu Ngài đã chọn anh em bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi Đức Tin Thật đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Ấy cũng là vì đó mà Ngài đã dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em, đặng anh em hưởng được sự vinh hiển của Đức Giêsu Christ chúng ta. Một lần nữa, đây là một cái câu tóm tắt cái tiến trình của sự cứu rỗi qua cái sự chọn lựa của Chúa. Từ lúc ban đầu, trước khi sáng thế, từ lúc trước khi có thời gian thì sao? Ngài đã chọn anh em. Rồi Ngài đã chọn anh em thì trong cái sự chọn anh em đó, Đức Thánh Linh làm cái công việc của Đức Thánh Linh thay đổi bên trong bởi sự nên thánh của Đức Thánh Linh, đặng ban sự cứu rỗi cho anh em. Tức là đây là quyền năng của Chúa làm cái công việc của sự chọn lựa Chúa đem tới cái kết quả là sự cứu rỗi cho chúng ta. Bằng cách nào? Ngài đã dùng tin lành chúng tôi để gọi anh em, tức là Ngài đã đem cái lẽ thật tin lành tới và cái sự kêu gọi của sự chọn lựa của Chúa bây giờ thành ra chuyện thực hữu trong đời sống của mình, được giữ cho đến cuối cùng để có thể đi vào trong sự vinh hiển của Chúa trong cõi đời đời. Thì giống phần kinh thánh chúng ta đang đọc đó là những người Chúa chọn thì những người Chúa sẽ giữ cho đến cuối cùng, những người Chúa sẽ giữ cho vào trong sự vinh hiển. Muốn nói rõ thêm nữa, đó là không phải vì quyết định của chúng ta nhưng mà vì quyết định của Chúa. Kinh Thánh nói thêm ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 8 tới câu 9. Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 8 tới câu 9. Sứ đồ Phaolô tại Ti-mô-thê rằng: vậy con chớ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng lấy sự ta vì Ngài ở tù làm xấu hổ, nhưng hãy cậy quyền phép Đức Chúa Trời mà chịu khổ với tin lành. Ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Giêsu Christ từ trước muôn đời vô cùng. Nếu mà nói là Kinh Thánh dạy rõ ràng thì không có sao mà rõ hơn những chuyện này được. Nói rõ ràng sao? Đó là chính Ngài đã cứu chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, bởi sự chọn lựa thánh của Chúa, chẳng theo việc làm của chúng ta, chẳng tùy thuộc nơi quyết định của chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định. Đây là sự chọn lựa của Chúa trong cái quyền toàn trị quyết định của Chúa. Vì sao? Theo ân điển Chúa ban cho chúng ta từ trước muôn đời vô cùng. Trước khi sáng thế, trước muôn đời vô cùng, sự chọn lựa này đã được xảy ra, đã được quyết định cho chúng ta. Như vậy, căn bản của sự cứu rỗi mà nó được chắc chắn như chúng ta nói là bởi vì chúng ta được cứu rỗi, được gọi theo ý muốn Ngài đã định, được gọi theo sự chọn lựa của Chúa. Nếu không có khía cạnh này, không có cái căn bản này, chúng ta không thể nào đứng vững vàng trong đức tin được. Chúng ta sẽ thấy tiếp tục ở đây là chúng ta sẽ không có cái khả năng để tin Chúa, không có cái tấm lòng để đáp ứng với Chúa và cũng chẳng có căn bản nào để giữ đức tin được, trừ ra là Chúa ban cho, Chúa giữ và Chúa nắm lấy chúng ta. Cho nên nói một cách đơn giản, đó là sự cứu rỗi xảy ra không vì chúng ta quyết định, nhưng vì Chúa đã quyết định. Và trên cái căn bản của sự quyết định, theo mục đích đời đời của Chúa đó, chúng ta được cứu cho sự vinh hiển của Chúa và mục đích của Ngài. Nhưng mà mình nói tôi có cầu nguyện tin nhận Chúa, tôi có tiếp nhận Chúa, dĩ nhiên khi mà chúng ta học tới cái phần nối kết qua sự kêu gọi của Chúa, khi Chúa kêu gọi mà cái tin lành đến với chúng ta thì chúng ta sẽ được cơ hội sử dụng tất cả mọi sự tự do ý chí của mình để đáp ứng, nhưng đó là sự đáp ứng của ân điển đã được chọn. Có một câu kinh thánh mà chúng ta thường nói với những người cầu nguyện tin Chúa, đó là sau khi cầu nguyện rồi thì chúng ta nói theo lời kinh thánh thì Chúa bây giờ đã nhận anh chị hay là em vào trong gia đình của Chúa, vì Chúa ban cho quyền phép trở nên con cái của Chúa cho những người tin nhận nơi Ngài. Chúng ta nhớ câu đó ở trong Giăng đoạn 1 câu số 12. Có điều thường thì chúng ta ngừng lại câu số 12, chúng ta không đọc tiếp câu số 13. Câu số 13 muốn bảo đảm cho chúng ta biết rằng cái quyết định hiệu quả không phải là cái quyết định của người nhận bây giờ, nhưng cái quyết định mà Chúa đã quyết định từ trong cõi đời đời sáng thế. Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Thường thì chúng ta chấm ở đó. Nhưng mà Kinh Thánh nói tiếp, ban cho những kẻ tin danh Ngài là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Cho chúng ta thấy rằng ngay cả cái quyết định nhận Chúa cũng không phải ra từ con người, nó là ra từ nơi Chúa. Nó là một cái sự ban cho của Chúa, không phải ra từ xác thịt, không phải ra từ ý người, nhưng mà ra từ chương trình của Chúa. Như vậy thì khi chúng ta nhận lấy lẽ thật của tin lành Chúa thì chúng ta biết rằng đó là Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta cơ hội cũng như cái khả năng cũng như cái đức tin cũng như ân điển để có thể đáp ứng trong chương trình mà Chúa đã sắp đặt để chúng ta có thể trở thành con cái của Chúa, tin nhận Chúa và thuộc về Ngài. Và nếu mà chúng ta không hiểu điều này thì chúng ta sẽ rất là khó khăn. Thứ nhất là trong đời sống đức tin của mình là mình phải tranh đấu luôn luôn để không biết là mình được cứu hay không, bữa nay được cứu không biết là mai còn được cứu hay không. khi tôi phạm tội thì không biết là có mất đức tin hay không, có được tha hay không, rồi làm sao còn lại ở trong ân điển. Đó là mọi cái sự tranh đấu của mình là để bảo toàn cái đức tin mà cũng không thể nào biết chắc chắn được, cho đến khi chúng ta biết rằng những người thuộc về Chúa thì Chúa giữ. Nhưng mà phía bên kia thì chúng ta hiểu rằng để thuyết phục một người tin nhận Chúa là một điều bất khả thi, một điều bất khả thi trong cái khả năng của chúng ta. Mình không có thể nào thuyết phục một người chết trong tội lỗi, chết trong đức tin, ngăn cách khỏi Đức Chúa Trời, không thể nào đáp ứng lại với lời Kinh Thánh, không thể nào hiểu được lẽ thật, dù có muốn hiểu hay là muốn tìm kiếm cũng không được, thì làm sao người đó có thể đáp ứng được. Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 14, phần Kinh Thánh thường xuyên chúng ta nêu ra, đó là người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chân người đó coi sự ấy như là rồ dại, không thể hiểu được, không có thể hiểu được và phải xem xét cách thiêng liêng. Đó là người mà có tánh xác thịt thì không thể nào nhận được lẽ thật từ nơi Chúa, không có cách nào hiểu được tự mình, không có cách nào có thể tự mình nhận được hết. Vì sao? Vì người đó đang chết trong tội lỗi, người đó không cách nào đáp ứng được. Ngay trong Roma mà chúng ta đang học đây thì chúng ta nhớ lại câu số 7 thì nói rằng vì sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, vì nó không phục với luật pháp Đức Chúa Trời lại cũng không thể phục được. Cái tánh xác thịt đó thì không thể phục, không thể nghe, không thể nhận. Thì đức tin không thể ra từ con người, trừ ra là Chúa chọn, Chúa cứu. Cho nên Chúa Giê-xu nói rất là rõ ràng trong Giăng đoạn 6 câu 44, đó là ví bằng cha là đấng sai ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng ta, và ta sẽ làm cho người đó sống nơi ngày sau rốt. Chúa một lần nữa tóm tắt về cái sự bảo toàn của sự chọn lựa của ân điển Chúa, là không ai mà tự mình đến với Chúa được, nhưng mà những người mà đến với Chúa đó là vì Đức Chúa Cha đã chọn và kéo đến, đã chọn và mở đường trong sự chọn lựa Chúa để đến với đức tin. Thì những người mà Cha đã chọn thì sao? Thì Chúa Giê-xu sẽ giữ cho đến ngày cuối cùng. Tức là những người được chọn từ lúc ban đầu sẽ được giữ cho đến cõi đời đời về sau. Nghĩa là không ai bị mất đức tin nửa chừng nếu là con cái thật của Chúa. Không ai đánh mất đức tin, tại vì đức tin đó không phải là tùy thuộc nơi mình để đánh mất, nhưng đã được ban cho và được giữ gìn trong ân điển của Chúa. Một phần của chúng ta khi nghe những lời này thì mình thấy khó chịu, tại vì nó làm như không đụng gì tới mình, nhưng nó đụng tới mình trong một khía cạnh hết sức là thâm sâu. Chỉ không tùy thuộc nơi mình, bởi vì nó phải ở trên ân điển Chúa. Tại vì nếu chúng ta là những người không thể quyết định, không thể đáp ứng, thì chúng ta cũng không thể là người giữ gìn đức tin cho đến cuối cùng. Phải là ân điển của Chúa. Nghĩa là khi chúng ta nói về sự hư hoại của tội lỗi thì chúng ta không có nói là ai cũng hư hoại mức giống nhau, không phải là ai cũng gian ác giống nhau, hay là tất cả chúng ta đều gian ác tới mức tột đỉnh, không có sự khác biệt. Có sự khác biệt giữa con người với nhau. Có người thì tốt hơn người kia, có người đáp ứng làm nhiều chuyện tốt lành hơn người kia. Nhưng mà cái vấn đề hư mất của con người đó là con người không thể nào thay đổi cái sự hư mất đó. Con người không ai tự có thể thay đổi sự hư mất của mình. Cho nên không có ai có thể tự tìm kiếm Chúa. Không ai tự quyết định để gặp Chúa. Không ai tự có thể đáp ứng với lẽ thật của Chúa. Trừ ra là sự chọn lựa của Chúa đã bắt đầu một cái công việc lớn của Ngài trên đời sống của người đó. Chỉ khi nào ân điển Chúa chọn thì những người chết mới có thể bắt đầu có được sự sống tác động bên ngoài, đáp ứng với lại lẽ thật của Chúa. Mình là người chết trong đức tin thì làm sao lấy cái gì để mà đáp ứng với đức tin tự mình được. Cho nên nói về lẽ thật của sự chọn lựa của Chúa, sự thẩm định của ân điển Chúa chọn lựa là cả một cái nền tảng đức tin an ninh rất lớn cho chúng ta. Thứ nhất, chúng ta cảm đội ơn Chúa vì Chúa chọn và cứu chúng ta. Chúng ta sẽ đi sâu vào những chi tiết, những bước hơn nữa thì chúng ta sẽ thấy càng thêm. Nhưng mà rõ ràng, Kinh Thánh nói rằng để yên cho chúng ta, để yên mỗi người chúng ta thì không ai chọn Chúa. Không ai muốn chọn Chúa và không ai có thể chọn Chúa. Tại vì tất cả chúng ta đều là nghịch lại với Chúa, sống trong xác thịt, sống dưới quyền của ma quỷ, sống tất cả trong sự tối tăm, chết về phần tâm linh. Thì không có ai có cái khả năng nào để mà chọn Chúa. Và Kinh Thánh cũng nói là không ai tìm kiếm Chúa, dẫu một người cũng không. Tất cả đều là gian ác, tất cả nghịch lại với Chúa. Cho nên nếu mà Chúa không chọn chúng ta thì tất cả chúng ta đi xuống địa ngục hết. Tất cả chúng ta xứng đáng với là tội lỗi của mình trong cái phương diện của sự công chính. Tất cả chúng ta xứng đáng để nhận lấy cái phần đáng phạt của chúng ta. Trừ ra là Chúa trong ân điển chọn và cứu chúng ta. Như vậy thì nền tảng của sự trông cậy của chúng ta là sự chọn lựa của ân điển Chúa. Sự chọn lựa an ninh của ân điển Chúa. Và chúng ta được có sự trông cậy đó bởi vì Chúa đã bắt đầu cái sự chọn lựa đó, thì Chúa cũng sẽ làm trọn cái sự chọn lựa của Chúa cho đến cuối cùng. Đó là cái kết quả của sự an ninh của Chúa cho chúng ta.
Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên không tự giác chết thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa, dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oán than. Xin tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt rơi, khi lâm hoạn nạn buồn phiền cay đắng trong đời, trong cơn phong ba dòng sông cuốn trôi, nương nơi Giê-xu hồn tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ. Xin tạ ơn Chúa dù đường đời có lúc gian truân, để dọn lòng sám hối ăn năn, người khen ơn Chúa không lời oán than. Tạ ơn Chúa đã ban cho tôi một thời hoan niên, gia đình đầm ấm, sống vui yêu thương, ngày tháng êm đềm. Xin tạ ơn Chúa về mọi điều Chúa đã cho tôi, dù một ngày mắt nhắm tay xuôi, hồn tôi ca hát ngợi khen Chúa thôi. Tôn vinh Giê-xu, ngợi khen Chúa tôi, trong cơn đau thương dòng nước mắt.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 2 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Nền tảng an ninh của sự cứu rỗi trong loạt bài Ân cứu diệu kỳ. Các bài học còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe.
Tôi thánh thơi, tâm tư nhẹ nhàng, tràn ngập ơn phước trên trời. Xin tạ ơn Chúa, xót thương thân tôi là kẻ tội nhân, trên thập tự giá chết thay cho tôi chẳng sống nỡ chờ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Không lời oán than.